Vâng, kính thưa quý vị, sau đây thì trong cái chương trình đặc biệt những cái cuốn sổ tay nhỏ để mà chuẩn bị cho cái ngày Tết Nguyên Đán, thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm những cái giai đoạn chính trong cái ngày Tết của Việt Nam như thế nào. Vâng, thưa quý vị, người Việt Nam quan niệm rằng là cái ngày Tết đó, thì sao tất cả mọi thứ đều phải là cho nó thiệt là sớm nè, và phải thiệt là mới nè. Do đó, trước cái ngày Tết khoảng 2 tuần thì các gia đình đã sắm sửa cho cái ngày Tết rồi, tức là bây giờ rồi ha. Thưa quý vị, họ thường họ quét dọn, họ trang trí nhà cửa, họ mua hoa, họ sắm thức ăn nè, thiệt là chu đáo cho cái ngày Tết sắp tới. Ngoài ra thì tất cả những cái vật dụng không cần thiết hay hoặc bị cho là đem lại cái điềm gỡ thì cũng bị vứt bỏ hết phải không thưa quý vị? Cái giai đoạn đầu tiên đó là cái rằm tháng Chạp. Thưa quý vị, rằm tháng Chạp là một cái lễ để mà cúng rằm của cái tháng tổng kết cuối cùng của một năm, và chuẩn bị cho cái lễ cúng ông Táo cũng như là cái lễ giao thừa đón năm mới, thì người ta có làm một cái lễ gọi là rằm tháng Chạp ha, thưa quý vị ha. Chính vì thế mà nhiều gia đình người Việt Nam của chúng ta coi trọng cái lễ này hơn là những cái lễ mà cúng rằm khác ở trong năm lắm. Các lễ nghi và thủ tục cúng rằm tháng Chạp cũng được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng hơn. Rằm tháng Chạp là vào ngày 15 cái tháng cuối cùng âm lịch, tức là tính từ cái ngày rằm tháng Chạp ngày 15 tháng cuối cùng của âm lịch, tức là lúc đó là chỉ còn có 8 ngày nữa chúng ta sẽ đến cái ngày mà tới ông Táo rồi, đưa ông Táo về trời rồi, và khoảng nửa tháng nữa là đã đến cái lễ cúng tất niên để mà chúng ta đón năm mới, phải không thưa quý vị? Đó là một trong những cái giai đoạn chính trong những cái chuỗi những cái mà hoạt động của người dân Việt Nam của chúng ta để mà chuẩn bị để mà đón Tết, đó là cái rằm tháng Chạp nha thưa quý vị ha. Rồi, tiếp theo đó giống như Hoàng Tính nói, đó là cái cúng ông Công, cúng ông Táo nha thưa quý vị. Cúng ông Công, ông Táo thì các công việc chính thức sửa soạn đón Tết của người Việt Nam thường bắt đầu từ cái ngày 23 tháng Chạp. 23 tháng Chạp là cái ngày mà người Việt cúng ông Táo, tức là Táo Quân đó thưa quý vị, cúng Táo Quân. Theo quan điểm của người Việt thì sao? Thì ông Táo vừa là thần bếp trong nhà mà cũng vừa là cái người mà ghi chép tất cả những cái việc làm tốt xấu mà con người đã làm trong năm cũ, và báo cáo với Ngọc Hoàng những cái vấn đề tốt xấu của gia chủ làm sao đó. Ông Táo được cúng vào trưa hoặc là chiều của ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm thưa quý vị ha. Ông Táo được cúng vào trưa hay hoặc là chiều của cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Cái lễ cúng thì gồm có hương, nhang, nến, hoa quả, vàng mã và hai cái mũ đàn ông, một cái mũ đàn bà, kèm theo ba con cá chép. Cá chép thiệt hay hoặc là con cá chép làm bằng giấy kèm theo cái cổ mũ. Và theo sự tích của ông Táo thì cá chép sẽ được ông Táo vượt qua vũ môn để mà lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Một số những gia đình ở nông thôn vẫn còn gìn giữ cái phong tục dựng cây nêu, trong khi ở thành phố thì các phong tục này cũng đã bị lãng quên. Và theo phong tục thì cây nêu được dựng lên để mà làm gì vậy thưa quý vị? Để mà chống lại quỷ dữ và những cái điềm gỡ đó. Thì cái cây nêu này thường được treo hay hoặc là trang trí thêm những cái thứ được coi như là để mà hù dọa ma quỷ, như là tỏi nè, xương rồng nè, hình nộm nè, lá dứa nè. Trước ngày Tết thì người Việt cũng chuẩn bị bánh chưng, bánh dày. Còn ở miền Nam thì cái loại bánh phổ biến đó là bánh tét cũng như là các món ăn thịnh soạn để mà dâng lên ông bà tổ tiên đó thưa quý vị. Đó là cái công việc mà chúng ta làm trong cái ngày mà đưa ông Táo về trời. Và tiếp theo thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói về cái tất niên. Tất niên thì cũng là một trong những cái hoạt động, những cái giai đoạn chính trong cái ngày Tết của Việt Nam của chúng ta sau cái lễ ông Táo. Thưa quý vị, thì cái ngày tất niên có thể là cái ngày 30 tháng Chạp. 30 tháng Chạp nếu là cái năm đủ, hay hoặc là 29 tháng Chạp nếu là cái năm thiếu nha thưa quý vị. Và đây là một cái ngày mà gia đình sum họp lại với nhau để mà ăn cơm trong cái buổi tất niên. Cái buổi tối ngày này thì người ta sẽ làm cỗ để mà cúng tất niên. giữa cái ngày 30 hoặc là giữa cái ngày 29 tháng Chạp và cái ngày mùng 1 tháng Giêng giờ Tý, tức là 23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau. Và trong đó cái thời điểm bắt đầu giờ 9 Tý, giờ 9 Tý tức là 0 giờ 0 phút 0 giây của ngày mùng 1 tháng Giêng là cái thời khắc quan trọng nhất của cái dịp Tết. Nó đánh dấu cho một cái sự chuyển giao năm cũ và năm mới. Nó được gọi là giao thừa. Thưa quý vị, để mà ghi nhận cái thời khắc này thì người ta thường làm hai cái mâm cỗ. Một mâm thì họ sẽ cúng gia tiên tại cái bàn thờ ở trong nhà mình, và một mâm thì họ sẽ cúng thiên địa ở ngoài sân, ở khoảng sân ở trước nhà mình đó. Một số cộng đồng thì lấy con hổ là một cái vật thờ thì gọi là cúng ông 30 đó. Một số cộng đồng khác thì có một phần cỗ dành để cúng chúng sinh, cúng những cái cô hồn lang thang không nơi nương tựa. Thưa quý vị, đó là những cái hoạt động trong cái ngày tất niên là như vậy đó. Thưa quý vị, trong các gia đình của người Việt Nam của mình thường có một cái bàn thờ tổ tiên, phải không? Thưa quý vị, ông bà hay còn gọi là ông vải, phải không? Cách trang trí cũng như là cách sắp đặt bàn thờ khác nhau thì cũng tùy theo vào từng nhà thôi. Biền bàn thờ là một cái nơi tưởng nhớ, là một cái thế giới thu nhỏ của những người mà đã khuất. Hai cây đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, và hương là những cái tinh tú. Một cái bát hương đặt chính giữa, có thể là hai cái bát hương nhỏ hơn đặt đối xứng hai bên. Đó. Phía sau hai cái cây đèn thường có hai cái cành hoa cúc giấy với nhiều bông nhỏ bao quanh bông lớn. Có nhà thì cũng cắm những cái cành vàng lá ngọc, một cái thứ hàng mã, thưa quý vị, với một cái sự cầu mong là làm ăn được quả vàng, quả bạc và buôn bán lãi gấp nhiều lần của năm trước. Ở giữa thì có cái trục, người ta gọi là cái vũ trụ, là cái khúc trầm hương dưới cái dạng khúc khuỷu và vươn lên trong cái bát nhang. Nhiều gia đình đặt xen hai cái đĩa giữa cái đèn và hương để mà đặt hoa quả lễ, gọi là cái mâm ngũ quả. Và tùy theo mỗi miền khác nhau mà nó có những cái sự biến thiên của các loại quả. Nhưng mà mỗi loại quả đều có những cái ý nghĩa của nó riêng, phải không thưa quý vị? Trước cái bát hương thì để một cái bát nước trong, thì để coi như bát nước trong để coi như là cái nước thiên đó thưa quý vị. Hai cây mía thì đặt ở hai bên bàn thờ là để cho các cụ chống gậy về với con cháu và dẫn linh hồn tổ tiên từ trời về cái hạ giới đó. Đó là chúng tôi xin được nói cho quý vị nghe thêm sau cái phần tất niên, đó là cái phần mà sắp dọn cái bàn thờ nó như thế nào. Và bây giờ thì đó là cái phần ta kêu là đón giao thừa hay hoặc là giao thừa. Thưa quý vị, giao thừa là như thế nào? Giao thừa là một cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và trong cái thời khắc giao thừa thì mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Và cái dịp này thì người ta thường bắn pháo hoa ở những cái địa điểm rộng rãi, thoáng mát, phải không thưa quý vị? Cúng giao thừa là một cái lễ cúng để mà đem bỏ hết đi những cái điều xấu của cái năm cũ sắp qua, để mà đón những cái điều tốt đẹp của năm mới sắp đến thưa quý vị. Trong cái vấn đề mà cúng giao thừa, chúng tôi thấy xin bàn luận thêm với quý vị về cái cúng giao thừa ở ngoài trời. Thì thưa quý vị, theo cái tục lệ cổ truyền thì nói đến cái giao thừa thì sẽ được tổ chức để mà nhằm đón những cái thiên binh đó. Thiên binh tức là 12 vị hành khiển, thưa quý vị. Theo cái tục của ngày xưa, thưa quý vị, lúc đó thì họ đi, họ quan sát, họ thị sát ở dưới hạ giới, rất là vội vội vàng vàng, không có kịp vào tận ở bên trong nhà của mình được. Cho nên cái bàn cúng ở ngoài trời thường được đặt ở ngoài cửa chính của mỗi nhà. Hết một năm, cái vị hành khiển cũ đã cai quản hạ giới trong cái năm cũ sẽ bàn giao công việc cho một cái vị hành khiển mới đi xuống sẽ cai quản hạ giới trong cái năm mới. Và mỗi năm thì có một vị. Sau 12 năm thì các vị hành khiển sẽ luân phiên mà trở lại. Thì 12 vị hành khiển và pháp quan gồm có năm Tý. Năm Tý thì có Chu Vương hành khiển đó ha thưa quý vị ha. Chúng tôi chỉ nói là khiển thôi nha thưa quý vị ha. Đó, còn cái ngoài ra Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh, Chi Trần Lý Tào phán quan, phải không thưa quý vị? Đó thì nói về ông Hành Khiển thì có ông Chu Vương Hành Khiển trong cái năm Tý, còn năm Sửu thì có Triệu Vương Hành Khiển, năm Dần thì có Ngụy Vương Hành Khiển, năm Mão thì có Trịnh Vương Hành Khiển nha thưa quý vị ha. Rồi tới cái năm Thìn thì Sở Vương Hành Khiển nha thưa quý vị. Rồi tới năm Tỵ là Ngô Vương Hành Khiển, năm Ngọ là Tấn Vương Hành Khiển, năm Mùi là Tống Vương Hành Khiển, còn năm Thân là Tề Vương Hành Khiển, năm Dậu là Lỗ Vương Hành Khiển, năm Tuất là Việt Vương Hành Khiển, năm Hợi là Lưu Vương Hành Khiển. Thưa quý vị, đó là 12 vị hành khiển. Thưa quý vị, cái mâm lễ thì được đặt được bày ra với một cái lòng thành kính đã tiễn đưa cái người nhà trời đã cai quản mình trong năm cũ để mà trở lại thiên đình và đón cái người mới xuống sẽ là một cái nhiệm vụ cai quản hạ giới trong năm tới, cái ông hành khiển mới đó thưa quý vị. Bởi vì cái việc bàn giao tiếp quản công việc này hết sức khẩn trương cho nên những cái vị này chỉ có thể ăn vội vội vàng vàng, hay hoặc là mang theo, hay hoặc là thậm chí là chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà. Trên cái chiếc hương án thì có bình hương, có hai ngọn đèn dầu hay hoặc là hai ngọn nến nha thưa quý vị. Còn cái lễ vật để mà cái mâm, ta kêu là cái mâm cổ để mà cúng giao thừa ở ngoài trời, thì lễ vật gồm có cái chiếc thủ lợn, tức là cái đầu heo ha thưa quý vị ha, rồi hay hoặc là một con gà, rồi bánh chưng, rồi mứt, kẹo, trầu cao, hoa quả, rượu hay hoặc là nước và vàng mã. Các quan mặc dầu là cái phút bàn giao bận rộn khẩn trương, nhưng vì là người của nhà trời nên có một cái tài thấu hiểu ngay cái ruột gan của gia chủ. Nếu mà có ý cầu lợi mua chuột đúc lót, các vị chỉ nhìn dấu hiệu ở cái khói hương ở lửa đèn là biết ngay, và lập tức thì các vị dông thẳng không thèm ngó ngàng gì đến cái vật cúng của những cái người, những cái nhà mà cầu lợi ấy. Trái lại, những cái nhà chân chất thật thà sống bằng cái sức lao động của mình, ăn ở tử tế, thì có khi chỉ cần chén rượu nén hương như thổ công đánh tín hiệu qua hương đèn thì các vị có chức trách biết ngay mà vui vẻ thưởng thức dốc lòng để mà phù hộ cho. Cái lễ trừ tịch còn là, ta kêu là còn là một cái lễ để mà khu trừ ma quỷ đi. Do đó có cái từ gọi là trừ tịch, thưa quý vị. Cái lễ trừ tịch được cử hành vào cái lúc giao thừa cho nên còn mang tên là cái lễ giao thừa. Đó là cái lễ giao thừa cúng ở ngoài trời là như vậy. Còn lễ giao thừa cúng trong nhà thì như thế nào thưa quý vị? Là một cái lễ cúng tổ tiên vào chính cái thời khắc giao thừa vừa tới, nhằm để cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình mình gặp những cái điều tốt lành trong năm mới sắp đến. Cái mâm lễ bao gồm những cái món ăn mặn ngày Tết được chế biến tinh khiết với phong cách trang nghiêm. Đó là cái cổ mặn nha thưa quý vị ha. Thì cũng tùy theo thôi, nhiều nơi thì lại là có những cái cổ chay ha thưa quý vị. Những cái cổ mặn gồm có bánh chưng, có giò, có chả, có xôi gất, có thịt gà, có xôi, các loại rượu bia và các loại thức uống khác. Các món ăn mặn khác thì tùy theo cái nhu cầu của gia đình. Còn cái cổ ngọt và cái cổ chay thì bao gồm hương hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt Tết nha thưa quý vị ha. Khi mà cúng giao thừa ở trong nhà thì thưa quý vị, các thành viên ở trong nhà trong gia đình thì thường thì đứng trang nghiêm trước bàn thờ, không cần tất cả mà chỉ cần có là gia chủ và vài ba người nữa để mà khấn vái tổ tiên và xin được các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới và cầu an khang thịnh vượng cũng như là sức khỏe tốt. Trước khi khấn tổ tiên để mà mời tiền nhân về ăn Tết cùng với là con cháu hậu thế thì các gia chủ thường khấn thần thổ công để chi vậy, để mà xin phép cho tổ tiên về ăn Tết. Bởi vì ông là một cái vị thần cai quản trong nhà, thường bàn thờ tổ tiên ở giữa thì bàn thờ thổ công là ở bên trái thưa quý vị. Phải không? Rồi, nếu mà nói về cái ngày Tết thì có một số những cái hoạt động Tết mà Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình sổ tài Tết Nguyên Đán do Hoàng Tính sưu tầm thực hiện gửi đến cho quý vị ha. Nói về những cái hoạt động chính, còn một vài phút Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị ha. 3 ngày tân niên, người ta kêu là 3 ngày tân niên đó thưa quý vị. Ngày mồng 1 tháng Giêng là cái ngày tân niên đầu tiên và được coi như là một cái ngày quan trọng nhất trong toàn bộ cái dịp Tết. người ta nói là ngày mồng 1 tháng Giêng đó ha. Thì không kể những cái người tốt số hợp tuổi được mời đi xong đất vào cái sáng sớm của ngày này, người Việt cổ ngày xưa thường không ra khỏi nhà và chỉ bài cổ cúng tất niên, ăn tiệc cũng như chúc tụng nhau trong nội bộ gia đình. Đối với những cái gia đình mà đã tách khỏi cha mẹ và cha mẹ vẫn còn sống thì họ đến họ chúc Tết các ông bố theo cái tục gọi là mồng 1 Tết cha nha thưa quý vị. Ngày mồng 2 tháng Giêng, ngày mồng 2 tháng Giêng là cái ngày mà có những cái hoạt động cúng lễ tại gia vào sáng sớm và sau đó thì người ta chúc Tết các bà mẹ theo cái tục mồng 2 Tết mẹ, mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ. Riêng thì đàn ông thì chuẩn bị lập gia đình, còn phải đến nhà cha mẹ vợ tương lai hoặc là người ta kêu là nhạc gia để mà chúc Tết theo cái tục gọi là đi siêu á thưa quý vị. Còn ngày mồng 3, ngày mồng 3 tháng Giêng là cái ngày sau khi mà cúng cơm tại gia đình theo cái lễ cúng ít nhất là phải đủ 3 ngày Tết mình phải cúng ở nhà trước trong 3 ngày Tết thì các học trò thường đến chúc Tết thầy dạy học theo cái tục mồng 3 Tết thầy. Trong những cái ngày này thì người ta thường đi thăm viếng về quê, hỏi thăm nhau những cái điều đã làm ở trong năm cũ và những điều sẽ làm trong năm mới. Đối với cộng đồng người Công giáo Việt Nam, 3 ngày đầu năm họ thường tham dự thánh lễ ở nhà thờ với ý nguyện cầu cho từng ngày. Mồng 1 cầu nguyện bình an cho năm mới, mồng 2 cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ nếu còn sống và tưởng nhớ nếu đã qua đời. Mồng 3 cầu nguyện thánh hóa cho công việc, cho việc làm ở trong năm mới được tốt đẹp. Vâng thưa quý vị, đó là những cái hoạt động chính, mà hoạt động chính đầu tiên đó là 3 ngày tân niên. Ngày mùng 1 tháng Giêng, mùng 2 tháng Giêng, mùng 3 tháng Giêng, Hoàng Thính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình sổ tay Tết Nguyên Đán trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sổ tay Tết Nguyên Đán lần sau.